Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Trong loạt bài học nghiên cứu Thư Gia Cơ, hôm nay chúng ta đang học đến bài thứ 9 với đề tài Thể hiện niềm tin. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương thứ nhất từ câu 26 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Thư Gia Cơ chương thứ nhất từ câu 26 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Hoặc theo bản dịch hiện đại, người nào tự xưng là con cái Chúa mà không chịu kiềm chế miệng lưỡi là tự lừa dối mình. Giữ đạo như thế chẳng có ích gì. Đối với Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, người theo đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc các cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người đời. Vừa rồi là phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta sẽ cùng học. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số các câu hỏi có liên quan đến phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất, tin đạo nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai, xin kể ra một vài điều chứng tỏ chúng ta không cầm giữ lưỡi mình. Câu hỏi thứ ba, tại sao có nhiều tội nghiêm trọng mà Sứ đồ Gia Cơ chỉ nhắc đến tội trong lời ăn tiếng nói? Câu hỏi thứ tư, xin tìm một lời dạy của Chúa Giê-xu có cùng ý nghĩa với câu 26. Câu hỏi thứ 5. Theo câu 27, hai điều chứng tỏ chúng ta có lòng tin thật là gì? Và câu hỏi thứ 6. Xin kể ra những điều người theo Chúa nên làm dựa vào lời dạy trong hai câu Kinh Thánh này. Chữ tin đạo trong câu này cũng có thể dịch là tôn giáo, sùng đạo hay đạo đức. Chữ này dùng để chỉ những lễ nghi hay hình thức bên ngoài như đi nhà thờ, cầu nguyện, dâng hiến, vân vân. Nếu một người giữ đúng những lễ nghi tôn giáo nhưng lại không cầm giữ lưỡi mình, Gia Cơ cho biết sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Không cầm giữ lưỡi mình nghĩa là không kiềm chế, không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, có thể làm tổn thương người khác hay gây tức giận, hiểu lầm. Đây cũng có thể là nói hành, nói xấu người khác, hoặc khoe khoang, khoác lác. Chẳng những một mình Gia Cơ, nhưng các tác giả khác của Thánh Kinh cũng đều cho thấy tính cách nghiêm trọng của những tội lỗi do miệng lưỡi gây ra. Một lời nói không nghiêm chỉnh có thể gây ra nhiều điều vô cùng nguy hại. Người nào tự xưng mình là người tin Chúa mà vẫn dối trá, vu khống, chửi rủa, vân vân, chứng tỏ đức tin người đó không thật và tin đạo như thế là vô ích. Gia Cơ gọi họ là những người lừa dối lòng mình. tức là giả dối với chính mình. Chúa Giê-xu trích lại một câu trong Cựu Ước, cũng nói lên ý tương tự. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 15, câu 8 như sau. Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Các câu kinh thánh chúng ta vừa đọc nhắc chúng ta những điều sau. Thứ nhất, Giê-cơ nói về một người tưởng mình là tiên đạo. Đó là người chỉ giữ đạo bề ngoài, đi nhà thờ đọc kinh thánh, cầu nguyện, giữ tất cả mọi lễ nghi và cho rằng tôn giáo chỉ thuộc phạm vi nhà thờ hoặc trong ngày Chúa Nhật. Còn trong đời sống hàng ngày, người ấy xử sự như người đời, có khi còn tệ hơn nữa. Đạo của Chúa không bao giờ tách rời khỏi đời sống. Chúng ta không thể cho rằng tin Chúa chỉ bao gồm việc đi nhà thờ và giữ những lễ nghi tôn giáo mà không nói gì đến việc thực hành lời Chúa dạy trong cuộc sống đời thường. Điểm thứ hai chúng ta được nhắc nhở. Đó là miệng lưỡi hay lời nói là điều ảnh hưởng vô cùng sâu xa trong đời sống. Có người chỉ vì lời nói mà mất mạng, hay vì lời nói của người khác mà gặp nhiều điều đau khổ. Nhiều người ngày nay cũng dùng lời nói để quyến dụ người khác. Có những người chỉ sống bằng lời nói suông, nói rất hay mà thực chất không có gì. Là người theo Chúa, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng để cho ngôn ngữ của chúng ta trở thành cớ cho người khác vấp ngã, cũng đừng dùng lời nói của mình để chỉ trích, nói xấu hay vu khống người khác. Điểm thứ ba mà phân đoạn kinh thánh này nhắc chúng ta là niềm tin của chúng ta chỉ có giá trị khi chúng ta áp dụng vào nếp sống hàng ngày trong đời thường. Nếu không, việc tin đạo của chúng ta là vô ích. Hai điểm căn bản trong tiêu chuẩn sống đạo đã được sứ đồ Gia-cơ nêu trong câu 27 là thứ nhất, yêu thương, giúp đỡ người khác, và thứ hai, sống đời trong sạch. Đây cũng chính là điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã truyền cho các môn đồ về nếp sống của những người thật sự theo Chúa. Chúa phán trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 34 đến câu 45 như sau. Bây giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khác mà cho uống, là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến viên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Cách hành đạo đúng nhất trong Chúa đó là thương người và giữ mình trong sạch. Tại sao trên đời này có nhiều điều cần làm mà sứ đồ Gia-cơ là chỉ tóm tắt còn hai điều như vậy? Vì đây là hai điều căn bản mà nếu thực hành chúng ta sẽ tạo được ảnh hưởng tốt trong xã hội. Tóm lại, Thư Gia Cơ chương thứ nhất từ câu 26 đến 27 cho thấy ba điều người theo Chúa cần phải thực hành. Thứ nhất là phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Thứ nhì là phải biết thương người và có những hành động cụ thể để giúp đỡ họ. Và thứ ba là phải sống thánh sạch. Chúng ta thấy sứ đồ Gia Cơ đã viết thư để khích lệ các tín hữu đang sống trong cảnh thử thách, cám dỗ và hoạn nạn. Biết rằng họ cần có lời Chúa để có thể đắc thắng trước những thử thách đó. Lời Chúa sẽ đem lại cho con dân Chúa nếp sống tái sanh và đổi mới. Ông Gia Cơ nhấn mạnh, con cái Chúa cần tiếp nhận và thực hành lời Chúa. Ai vâng giữ lời Chúa là người được phước, còn nếu không thực hành những gì họ đã biết, đã nghe nơi Chúa, thì niềm tin của họ là vô ích. Đây cũng là trọng tâm sứ điệp của Gia Cơ khi viết thư này. Theo Chúa, chúng ta đã học biết rất nhiều điều lời Chúa dạy về nếp sống đạo. Mỗi khi học lời Chúa, có lẽ chúng ta đồng ý rằng những lời dạy dỗ đó rất đúng đắn, rất tốt đẹp, đầy đủ và thực tế nữa. Nhưng lắm khi chúng ta dừng lại ở chỗ hiểu biết mà không áp dụng hoặc chỉ muốn thấy người khác áp dụng mà không nghĩ rằng chính chúng ta cũng phải thực hành. Đây là điều chúng ta dễ mắc phải, cũng dễ trở thành thói quen trong nếp sống theo Chúa, khiến cho cuộc đời theo Chúa của chúng ta không kết quả tốt mà chỉ kết những trái hình thức giả tạo. Đây là điều sứ đồ Gia Cơ lên án. Hôm nay, chúng ta có dịp xét lại lòng mình qua lời Chúa mà sứ đồ Gia Cơ đã nói trong câu 21. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Để kết thúc bài học này, xin chúng ta cùng nghe lại thư Gia Cơ chương thứ nhất từ câu 22 đến câu 27. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Bài học Kinh Thánh theo thư Gia Cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học thư Gia Cơ bài thứ 10, đề cập đến việc cư xử trong tình thương. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.